Chương 63. Trước khi lên đường. Sáng hôm sau, Chu Sung và Lục Lục chuẩn bị hành lý và các vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Chiều Lục Lục gọi điện cho mẹ Khúc Thiên Trúc hỏi thăm tình hình của cô ta. Bà cho biết Triệu Tĩnh đã trở về và đưa Thiên Trúc về nhà rồi. Lục Lục rất cảm động. Chu Sung đã kỳ thị oan cho anh chàng luyện thể hình này. Anh ta thật là tốt bụng. Mẹ Thiên Trúc lại nói: Lục Lục, cháu thật là tốt nết. Hôm nào rảnh rỗi cháu đến chỗ bác ăn cơm. Bác sẽ làm bánh gói nhân dưa chua cho cháu ăn. Lục Lục cảm động: Bác thật khách khí quá. Mẹ Thiêm Trúc nói: Dù là thời nào thì cũng vẫn có người tốt bụng. Hôm qua có đôi vợ chồng già đến nhà bác hỏi thăm Thiêm Trúc. Họ rất thông cảm và còn cho nó một ít tiền. Họ đều là công nhân về hưu. Nhìn cách họ ăn mặc, biết ngay họ chẳng có khá giả gì. Bác quyết không nhận, nhưng cuối cùng họ vẫn cứ để tiền lại và còn nói khi hai bác đi làm thì họ có thể chăm sóc Thiêm Trúc. Chăm sóc một bệnh nhân đã thần kinh lâu ngày sẽ rất là phiền hà cho họ, nên bác phải từ chối. Lục Lục bỗng cảnh giác: Bác có quen họ hay không? Không. Sao họ biết chuyện Thiêm Trúc? Bác cũng không rõ. Bác có hỏi tên họ họ không? Bà ta nghĩ ngợi rồi nói: Ông già họ Vương, bà vợ họ Diệp thì phải. Lục Lục giật mình khi nghĩ đến Vương Hải Đức và Diệp Tử My. Tên của Điền Phong ẩn chứa hai chữ Vương và Diệp. Liệu có phải đó là họ của cha và mẹ anh ta? Hay nói cách khác, đôi vợ chồng già ấy có thể là cha mẹ của Điền Phong hay không? Nhưng cô lại nghĩ, Điền Phong giàu có như thế, cha mẹ anh ta không thể có vẻ nghèo khó đến như vậy. Tuy nhiên Lục Lục vẫn hỏi: Vậy bác có số điện thoại của họ không? Có, bác có ghi lại đây. Vậy bác đọc cho cháu nhé. Hôm nào đó cháu về phỏng vấn và viết bài biểu dương cho họ. Ừ, đúng là nên biểu dương. Rồi bà đọc số điện thoại cho Lục Lục ghi lại. Buổi tối, Chu Sung nghỉ xem TV phát lại một chương trình biểu diễn nhạc rock. Bỗng di động reo chuông, Lục Lục nhìn máy. Đó là Tiểu Quân gọi đến. Cô lặng lẽ bước ra ban công nghe máy. Tiểu Quân: Lục Lục, ngày 15 tháng 1 cầu kết hôn à? Lục Lục hơi chần chừ rồi đáp: Ừ, đúng thế. Hôm đó tớ sẽ làm phù dâu cho cậu có được không? Lục Lục trả lời ngay: Được mà. Tiểu Quân cười nói: Thế thì tớ có thể mặc áo cưới được không? Lục Lục ngạc nhiên: Tiểu Quân cũng mặc áo cưới thì sẽ có hai cô dâu hay sao? Cô cảm thấy chua xót nói: Được rồi, cậu cũng được mặc áo cưới. Có thật chứ? Đương nhiên là thật. Tiểu Quân mừng rỡ reo lên: Được rồi, tôi sẽ mua một bộ áo cưới thật là đẹp nhất, nhất trí như thế nhé. Ngày 15 tháng 1, cậu cứ đợi tớ đấy. Ừ, tớ sẽ đợi cậu. Hôm nay thật là khác thường. Cả hai chỉ nói với nhau mấy câu rồi kết thúc. Nó có phần tẻ nhạt, chắc Tiểu Quân đang rất buồn. Ngày 15 tháng 1 cũng là ngày Tiểu Quân định kết hôn với Trường Thành. Bây giờ dự định đó đã hoàn toàn bị xóa sổ. Chu Sung là người yêu cũ, lại kết hôn đúng vào ngày này, có khác nào sát muối vào vết thương của Tiểu Quân. Nhưng Lục Lục không thể hiểu Tiểu Quân đã nghĩ gì khi nêu ra ý kiến làm phù dâu cho cô. Từ ban công nhìn xuống, Lục Lục thấy ánh đèn mờ ảo, sáng tối chập chờn. Đây là cõi hồng trần. Liệu có bao nhiêu người thật sự tìm thấy một nửa kia của mình? Có bao nhiêu người tìm thấy gần giống phân nửa của mình? Có bao nhiêu người tìm thấy nửa kia của một người khác? Và liệu có bao nhiêu người không thể tìm thấy một nửa kia?